Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Năm ngày 28 tháng 9 năm 2017 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị tin tức cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump loan báo đề xuất cải tổ thuế lớn nhất ở Mỹ trong 3 thập niên trở lại đây, cắt giảm thuế cho doanh nghiệp và người giàu, trong khi khơi lên chỉ trích rằng kế hoạch này sẽ khiến ngân sách càng thêm thâm hụt. Trong khi đó, chính phủ Đức xác nhận với VOA rằng họ không từ chối cấp visa cho người Việt như tin tức trước đó cho hay. Trong bối cảnh mối quan hệ Việt-Đức vẫn căng thẳng vì vụ Việt Nam bắt cóc Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết. Ngoài ra, tối hôm nay chúng tôi còn có phóng sự xã hội của nhóm cộng tác viên gửi từ Việt Nam và chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Mong quý vị nhớ đón nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết. Tổng thống Donald Trump hôm thứ Tư đưa ra đề xuất cải cách thuế lớn nhất ở Mỹ trong vòng 3 thập niên trở lại đây, đề nghị cắt giảm thuế cho hầu hết người Mỹ, nhưng khơi lên chỉ trích rằng kế hoạch này làm lợi cho người giàu và có thể khiến ngân sách thâm hụt thêm hàng ngàn tỷ đô la. Đề xuất mà Tổng thống Đảng Cộng Hòa nói là nhằm giúp đỡ người lao động và tạo ra công ăn việc làm, đối mặt với thử thách đầy cam go trong Quốc hội, trong khi đảng của chính ông bị chia rẽ và đảng Dân Chủ thì chống đối kịch liệt. Phe Cộng Hòa định giảm mức thuế thu nhập của doanh nghiệp, giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ, giảm mức thuế thu nhập cho những người kiếm tiền nhiều nhất và bãi bỏ một số khoản giảm thuế được sử dụng rộng rãi, bao gồm một khoản làm lợi cho những người ở các bang đóng thuế cao do phe Dân Chủ thống trị. Đó sẽ là một điều đặc biệt, ông Trump nói với các phóng viên tại Nhà Trắng. Tuyên bố đây sẽ là sự cắt giảm thuế lớn nhất về căn bản trong lịch sử nước ta. Kế hoạch này được soạn thảo suốt nhiều tháng bàn bạc giữa các trợ lý của ông Trump và các nghị sĩ Cộng hòa hàng đầu trong Quốc hội và được các doanh nghiệp lớn ủng hộ, chứa rất ít chi tiết về việc làm thế nào để chi trả cho những khoản cắt giảm này mà không làm tăng thâm hụt ngân sách. Trả lời câu hỏi của phóng viên, ông Trump, một tỷ phú bất động sản rồi trở thành chính trị gia, nói rằng cá nhân ông sẽ không hưởng lợi về mặt tài chính từ đề xuất này. Tôi nghĩ có rất ít lợi ích cho những người giàu có, ông Trump phát biểu. Ông tới giờ vẫn từ chối công khai hồ sơ khai thuế của riêng ông, không như nhiều tổng thống tiền nhiệm khác. Phe Cộng Hòa chưa giành được thành công lập pháp quan trọng nào kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1, mặc dù họ kiểm soát Nhà Trắng và cả hai viện quốc hội. Kế hoạch thuế được vạch ra một ngày sau khi ưu tiên lập pháp hàng đầu của phe Cộng Hòa cải tổ hệ thống chăm sóc y tế của Mỹ, sụp đổ trong Thượng viện. Trong khi một mục quan trọng khác trên nghị trình của ông Trump là chi tiêu cho cơ sở hạ tầng vẫn chưa trở thành hiện thực. Việc viết lại toàn bộ luật thuế của Mỹ là điều mà các nhà lập pháp vẫn chưa làm được từ hàng chục năm qua. Lần cải tổ gần đây nhất được thông qua là vào năm 1986. Nhà Trắng nói theo đề xuất này, phần thu nhập chịu thuế thu nhập liên bang của các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu điển hình sẽ ít đi. Kế hoạch này sẽ hạ thuế suất cá nhân của những người có thu nhập nhiều nhất xuống mức 35%, từ mức 39,6%, nhưng cũng tăng gấp đôi khoản khấu trừ tiêu chuẩn, là khoản thu nhập cố định được miễn đánh thuế cho mọi đối tượng nộp thuế. Kế hoạch này định mức thuế thu nhập doanh nghiệp là 20%, giảm từ mức 35% hiện thời, nhưng không thấp như đòi hỏi ban đầu của ông Trump là 15%. Các công ty ở Mỹ đóng thuế khá cao theo tiêu chuẩn toàn cầu, nhưng nhiều công ty đóng ít hơn nhiều so với mức thuế suất cơ bản do những lỗ hổng của luật pháp và do các khoản giảm thuế. Đề xuất này giờ đối mặt với một quá trình lập pháp dài mà có thể mất nhiều tháng. Ông Trump đã kêu gọi phe Dân Chủ ủng hộ kế hoạch này, mặc dù họ không được tham vấn trong quá trình soạn thảo. Phe Cộng Hòa chiếm thế đa số 52-48 trong Thượng viện và có thể cần một số nghị sĩ đảng Dân Chủ tán đồng để được thông qua. Tuy nhiên, phe Dân Chủ nói rằng kế hoạch này sẽ khiến ngân sách liên bang càng thêm thâm hụt để giảm thuế cho những người Mỹ giàu có hơn, thay vì các gia đình trung lưu mà ông Trump và phe Cộng Hòa nói rằng họ đang cố gắng giúp đỡ.
Đức phản bác thông tin từ chối visa cho người Việt. Bộ Ngoại giao Đức mới lên tiếng với VOA tiếng Việt bác bỏ thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội về chuyện một đoàn công tác và chủ tịch một tỉnh lớn ở miền Bắc Việt Nam bị phía Đức từ chối cấp visa sau khi Berlin tạm đình chỉ quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội vì vụ việc liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh. Bộ Ngoại giao Đức nói rằng một phái đoàn từ tỉnh Thanh Hóa không bị từ chối visa như thông tin lan truyền trên mạng. Bộ này nói thêm trong email gửi cho VOA Việt ngữ, có một số vấn đề về việc cấp hẹn phỏng vấn xin visa trước chuyến đi đã định của họ tới Đức. Tuy nhiên, nhóm này giờ đã có lịch hẹn vào ngày 27 tháng 9 tại Đại sứ quán Đức ở Hà Nội. Trước đó, hôm 26 tháng 9, nhiều Facebooker trích lại một bài viết của trang tin tiếng Việt là Thời báo ở Đức. Trong đó, website này viết rằng đoàn công tác tới gần 20 người với vị chủ tịch một tỉnh lớn ở miền Bắc Việt Nam đã bị phía Đức từ chối cấp visa sang công tác vào dịp cuối tháng 9. Các kế hoạch gặp gỡ đối tác Đức của tỉnh này đã phải hủy gấp. Cùng ngày trả lời VOA tiếng Việt, ông Lê Trung Khoa, chủ của trang tin trên khẳng định rằng thông tin đã đăng là đáng tin cậy, nhưng vì lý do tế nhị, ông không thể tiết lộ nguồn tin liên quan đến đoàn Việt Nam. Bài viết có tựa đề Đức từ chối cấp visa cho đoàn công tác nhà nước, tạm ngừng cấp visa cho du học sinh Việt Nam. Hiện đã thu hút hơn 120.000 lượt đọc, còn đăng ảnh chụp màn hình hệ thống đặt lịch hẹn phỏng vấn và xin thị thực của lãnh sự quán Đức tại Sài Gòn và đưa tin thêm rằng lịch đăng ký phỏng vấn xin visa cho thời gian cư trú trên 90 ngày, du học, học nghề và làm việc cũng bị đóng băng ít nhất tới hết tháng 1 năm 2018 mà không có lời giải thích nào. Khi được hỏi xác nhận thông tin này, Bộ Ngoại giao Đức cho biết thêm rằng liên quan tới các cuộc hẹn phỏng vấn visa ở quá 90 ngày ở Đức, hiện thời người xin thị thực đoàn tụ gia đình hoặc công việc sẽ phải đợi khoảng 4 đến 5 tuần, còn người xin visa đi học không cần phải đợi gì hết. Ngày 27 tháng 9, Đại sứ quán Đức ở Hà Nội đã phát đi thông cáo, trong đó viết hiện nay các cơ quan đại diện ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam đang nhận được rất nhiều câu hỏi liên quan đến thông tin đang được lan truyền trên các trang mạng xã hội Việt Nam đề cập đến việc Đức ngừng cấp thị thực cho các đoàn doanh nghiệp, các đoàn chính phủ và sinh viên Việt Nam. Các cơ quan đại diện ngoại giao của Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam khẳng định các thông tin này hoàn toàn không đúng với sự thật. Việc tạm dừng mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước không ảnh hưởng đến việc cấp thị thực tại các cơ quan đại diện ngoại giao của Đức tại Việt Nam. Hiện tại, do nhu cầu đăng ký lịch hẹn cao, nên thời gian chờ đợi đối với các mục đích nộp hồ sơ có thể kéo dài hàng tuần, tuyên bố viết tiếp. Vì vậy, đề nghị quý vị lên kế hoạch sớm cho chuyến đi của mình và đặt lịch hẹn kịp thời thông qua Đại sứ quán Đức hoặc Tổng lãnh sự quán Đức tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông Trịnh Xuân Thanh bị xử ở Việt Nam. Phía Đức dường như đã thay đổi yêu cầu Hà Nội trả ông Trịnh Xuân Thanh, mà cựu quan chức tỉnh Hậu Giang này nhiều khả năng sẽ bị đưa ra xét xử ở Việt Nam. Tuyên bố bằng tiếng Anh hôm 22 tháng 9 thông báo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam cũng như trục xuất nhân viên ngoại giao thứ hai của Hà Nội có đoạn. Chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan tới ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc phiên xử ông ấy phải được tiến hành theo pháp quyền và mở cửa cho các quan sát viên quốc tế. Bản tiếng Việt của thông cáo này do Đại sứ quán Đức ở Hà Nội công bố dịch. Xin trích, chúng tôi đã đưa ra các yêu cầu liên quan đến ông Trịnh Xuân Thanh, trong đó có việc áp dụng quy trình tố tụng theo nguyên tắc pháp quyền đối với ông Trịnh Xuân Thanh và có sự tham dự của các quan sát viên quốc tế. VOA Việt ngữ sau đó đã đề nghị Bộ Ngoại giao Đức cho biết về những điểm chính trong phản ứng chính thức của Hà Nội để xem có đề cập tới chuyện ông Thanh sẽ bị xử tại Việt Nam hay không và lại được gửi cho thông cáo về việc Đức tạm ngưng mối quan hệ đối tác chiến lược với Hà Nội. Trong tuyên bố hôm 2 tháng 8, cáo buộc Việt Nam gây ra vụ bắt cóc ở Berlin, chính phủ Đức yêu cầu ông Trịnh Xuân Thanh được cho phép trở lại Đức ngay lập tức để được xem xét toàn diện về chuyện dẫn độ và xin tị nạn theo đúng pháp luật. Về động thái trên, ông David Brown, chuyên gia về tình hình Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ rằng phía Đức dường như tạo điều kiện dễ dàng hơn cho Việt Nam giảm bớt căng thẳng trong quan hệ song phương. Nhà ngoại giao Mỹ từng có thời kỳ làm việc ở Việt Nam nói tiếp xin trích, phía Việt Nam có thể đáp lại như luôn từng tuyên bố rằng tiến trình tố tụng ở tại tòa án của Việt Nam luôn tuân thủ nghiêm ngặt với pháp quyền. Việt Nam cũng có thể đảm bảo rằng các quan chức Đại sứ quán Đức và phóng viên của hãng thông tấn Đức DPA có vị trí ngồi tốt trong phòng xử án. Ông Brown cho biết rằng ông đang đi du lịch ở châu Âu, trong đó có chặng dừng chân ở Đức, nơi ông đã trao đổi với những bạn bè người bản xứ thạo tin, nhưng họ không hề hay biết về việc Việt Nam phá vỡ các thông lệ ngoại giao. Đối với công chúng Đức, vụ Trịnh Xuân Thanh chỉ xuất hiện trên trang nhất trong vài ngày rồi mất hút. Chuyên gia về Việt Nam nói thêm, cũng nhận ra sự thay đổi trong yêu cầu của Đức, luật sư Trần Vũ Hải viết trên Facebook, theo đánh giá của tôi, yêu cầu này của Đức phù hợp với pháp luật Việt Nam và những cam kết của Việt Nam với quốc tế. Việc xét xử ở Việt Nam là công khai, ai cũng có quyền tham dự, kể cả các quan sát viên nước ngoài. Ông Hải nói thêm xin trích, Trịnh Xuân Thanh có quyền có luật sư ngay tại giai đoạn điều tra và luật sư của Thanh có quyền tranh tụng với công tố viên tại tòa án xét xử Thanh. nước Đức đã giúp Việt Nam cải cách tư pháp và vụ án xử Trịnh Xuân Thanh sẽ chứng minh nước Đức đã không phí công giúp nước Việt. Cũng trên mạng xã hội này, cơ quan đại diện ngoại giao Đức tại Hà Nội hôm 22 tháng 9 viết rằng Đại sứ quán Đức muốn nhấn mạnh một điểm quan trọng là Đức và các đối tác của Đức trong Liên minh châu Âu trong cuộc chiến chống tham nhũng luôn sát cánh với các đối tác của mình, trong đó có Việt Nam. Cuộc đấu tranh này phải dựa trên luật pháp của nhà nước pháp quyền, luật pháp quốc tế và sự tôn trọng lẫn nhau. Về khả năng Việt Nam lấy tham nhũng là lý do chính cho việc bắt giữ ông Thanh ở Berlin, mà phía Đức nói là vi phạm trắng trợn luật pháp như nhiều nhận định trên mạng. Chuyên gia David Brown từ chối bình luận. Trong một diễn biến được cho là để xoa dịu quan hệ ngoại giao đang căng thẳng, Cổng thông tin của Chính phủ Việt Nam mới đăng bài viết về cuộc gặp giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Đại sứ Đức Christian Berger hôm 27 tháng 9 bên lề hội nghị về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu ở Cần Thơ. Trong đó, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa hai nước trong khuôn khổ đối tác chiến lược thời gian qua, cũng như khẳng định Việt Nam luôn coi Đức là đối tác tin cậy quan trọng hàng đầu ở châu Âu. Ông Phúc cũng trân trọng gửi lời chúc mừng Thủ tướng Angela Merkel và Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo do bà lãnh đạo giành thắng lợi tại cuộc bầu cử Quốc hội Đức nhiệm kỳ 2017-2021. Tin cho hay ông Phúc cũng gửi lời cảm ơn bà Angela Merkel đã mời đoàn Việt Nam tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 vào tháng 7 vừa qua và cho rằng kết quả tốt đẹp của hội nghị G20 đã giúp tạo sự kết nối giữa G20 và APEC, đặc biệt là trong việc phối hợp thúc đẩy thương mại tự do toàn cầu. Trước đây, chính quyền Berlin từng nói rằng Việt Nam đã bội tín sau khi từng yêu cầu Đức dẫn đầu ông Thanh về nước lúc Thủ tướng Phúc dự hội nghị G20 ở Đức, nhưng sau đó lại thực hiện vụ bắt cóc.
Chính quyền Việt Nam tăng cường an ninh và mạnh tay đối với các nhà hoạt động trước thềm hội nghị Trung ương 6 và hội nghị APEC. Nhà tranh đấu Lê Văn Sơn cho VOA biết ông Nguyễn Viết Dũng, một người từng tham gia biểu tình thảm họa môi trường Formosa, vừa bị an ninh thường phục bắt giữ khi ông Dũng đến giáo xứ Sông Ngọc ở tỉnh Nghệ An sáng ngày 27 tháng 9.
Là tình hình của Nguyễn Viết Dũng thì như trên Face, như truyền thông cũng đưa tin là anh ấy bị bắt cóc tại khu vực ở nhà thờ Sông Ngọc á. Như chúng ta biết là khu vực nhà thờ Sông Ngọc là cái nơi mà có linh mục Nguyễn Đình Thục cùng với giáo dân là kiện Formosa. Thì trong cái vụ kiện Formosa thì anh Nguyễn Viết Dũng, anh ấy cũng là người lên tiếng phản đối Formosa rất là nhiều và đồng hành cùng với các cha, các linh mục ở và giáo dân ở tại giáo xứ Sông Ngọc. Thì ngày hôm nay thì nghe tin là anh ấy bị một nhóm người bị bắt, nhóm người bắt anh ấy, và sau đó thì người dân người ta phát hiện được là nhóm người ấy vì sợ quá mà để lại cái xe máy trong đó có biển số giả và có cả còng số 8. Thì sự việc như thế nào thì đến bây giờ tôi cũng chưa biết rõ cụ thể, và đến bây giờ tôi cũng chưa biết cụ thể là anh Nguyễn Viết Dũng đang ở đâu, họ đưa đi đâu và làm gì.
Ông Nguyễn Viết Dũng với biệt danh trên mạng xã hội là Dũng Phi Hổ từng bị tuyên 15 tháng tù vào năm 2015 vì tội gây rối trật tự công cộng theo điều 245 của Bộ luật Hình sự do tham gia vào tuần hành bảo vệ cây xanh ở Hà Nội. Từ thành phố Hồ Chí Minh, ông Sơn cho biết thêm.
Trong tuần lễ vừa qua thì như chúng ta thấy là nhà cầm quyền Việt Nam đang nhắm vào rất là nhiều cái thành phần, trong đó có những thành phần cụ thể như là sinh viên Lê Minh Sơn bị mời làm việc liên tục trong 4 ngày và bị gây sức ép rất là nhiều. Luật gia Nguyễn Đình Hà tại Hà Nội và anh Thành trong Sài Gòn cũng đã bị công an câu lưu, bị bắt giữ trong một thời gian ngắn. Rồi đến bây giờ là đến anh Nguyễn Viết Dũng tại Nghệ An. Trong khi đó thì cũng nhiều nơi là có những người dân, có những dân oan đã bị cô lập, đã bị giải tán. Thì tôi thấy đây là một cái chiến dịch nó được kéo dài, gọi là đầu năm 2017 đến bây giờ trên 20 nạn nhân đã bị nhà cầm quyền bắt giữ và truy tố, xét xử.
Hồi đầu tuần này, nhà hoạt động Nguyễn Đình Hà nói với VOA rằng ông bị sách nhiễu ở thành phố Hồ Chí Minh cùng với hai học viên của một lớp học về hoạt động xã hội dân sự hôm 23 tháng 9. Khi ấy, các sĩ quan an ninh Việt Nam mặc thường phục thừa lúc ông đi vắng đã đột nhập và vào lục soát căn hộ nơi ông tạm trú ít ngày ở phường 5, quận 11. Nhà tranh đấu Nguyễn Hồ Nhật Thành, người thuê căn hộ nơi dùng để tổ chức lớp học trên, nói với VOA.
Tôi nghĩ là có thể là họ không muốn những hoạt động nhà cầm quyền thì họ luôn luôn đánh giá là những hoạt động như vậy là hoạt động gọi là mang tính thù địch, luôn luôn họ kiếm mọi cách để họ ngăn chặn và đàn áp, mặc dù là tất cả hoạt động nó đều là ôn hòa và hợp pháp.
Hôm 25 tháng 9, hãng tin Reuters đưa tin rằng hơn 500 công an đã dùng vòi rồng và roi điện giải tán 200 người biểu tình chống ô nhiễm và đòi bồi thường tại nhà máy dệt Pacific Crystal Textiles của Hồng Kông ở khu công nghiệp Du Lai thuộc tỉnh Hải Dương, nơi hàng trăm người dân đã thay phiên nhau biểu tình trong suốt 5 tháng qua bằng cách căng liều bạt chiếm lối vào của nhà máy. Người biểu tình phản đối nạn ô nhiễm môi trường do nhà máy gây ra tại địa phương và đòi đền bù thỏa đáng cho nhà đất ruộng vườn của họ đã bị nhà cầm quyền giải tỏa để xây dựng khu công nghiệp. Blogger Lê Anh Hùng từ Hà Nội nhận định rằng những hành động sách nhiễu các nhà hoạt động trên cả nước trong thời gian vừa qua là nhằm tăng cường an ninh trước Hội nghị Trung ương 6 dự kiến diễn ra vào đầu tháng 10 và Hội nghị Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương dự kiến vào đầu tháng 11.
Vâng, thưa anh, tôi cho là như vậy. Cơ quan an ninh của nhà cầm quyền đang tăng cường đảm bảo an ninh cho những sự kiện sắp tới, đặc biệt là cái hội nghị trung ương 6 sắp diễn ra, và điều này nó cũng phù hợp với cái xu thế chúng là nhà cầm quyền đang tăng cường đàn áp những sự kiện đối lập thời gian gần đây.
Các nhà tranh đấu nói chính quyền Cộng sản Việt Nam muốn kiểm soát thành phần bất đồng chính kiến trước hội nghị thượng đỉnh APEC diễn ra tại Đà Nẵng, nơi nhiều nguyên thủ quốc gia, trong đó dự kiến có Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ tham dự. Truyền thông trong nước loan tin rằng, nhằm để đảm bảo an ninh, trật tự, Công an Hà Nội sẽ bắt đầu tổng kiểm tra hộ khẩu trên toàn thành phố từ ngày 1 tháng 10 đến hết ngày 15 tháng 11, trong đó nhấn mạnh tổng kiểm tra, rà soát, phát hiện đối tượng nơi khác đến tạm trú. Trước đó, ông Adam McCarthy, kinh tế gia trưởng của Viện Mekong Economics ở Hà Nội nói với VOA rằng không có gì nhiều để than phiền, tôi nghĩ APEC sẽ là cơ hội lớn để giới thiệu Việt Nam với thế giới. Chính quyền Việt Nam không muốn sự kiện này trở thành một hậu cảnh cho một cuộc biểu tình. Tổ chức theo dõi nhân quyền từng lên tiếng rằng các nhân viên mặc dù Việt Nam đánh đập các nhà hoạt động và các blogger mà không bị truy cứu. Vào giữa tháng này, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các cơ quan khác đã có một cuộc họp nhằm đảm bảo an ninh cho tuần lễ cấp cao APEC. Trong đó nhấn mạnh rằng phải đảm bảo an ninh, an toàn, cũng như các biện pháp nắm tình hình từ xa, không để xảy ra bị động bất ngờ. Lãnh đạo Cộng sản Việt Nam thất bại trong việc kiềm giữ thâm hụt ngân sách do chính phủ quản lý kém hiệu quả và quá lãng phí. Theo trang Asia Times, người dân cáo buộc chính phủ tăng thuế môi trường bất hợp lý, vì họ tin rằng ý đồ của chính phủ là giảm thâm hụt ngân sách, chứ không phải giúp bảo vệ môi trường. Điều này tăng đôi gánh nặng trên vai người nộp thuế, khiến họ ta thán đó là một cổ hai trồng. Đảng Cộng sản Việt Nam với 4 triệu đảng viên đang là một gánh nặng rất lớn đối với ngân sách quốc gia, vì chính phủ phải có đủ tiền chi trả cho nhân viên, văn phòng và các hoạt động của họ. Theo Asia Times, theo thống kê chính thức của Bộ Tài chính, chính phủ đã cấp tổng cộng 11.800 tỷ đồng cho văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam giai đoạn năm 2006 đến 2015, không kể 2009 vì thiếu số liệu. Hơn cả ngân sách cấp cho văn phòng Quốc hội là 9.100 tỷ đồng, văn phòng chính phủ là 6.000 tỷ đồng và văn phòng Chủ tịch nước là 1.000 tỷ đồng. Ngân sách dành cho Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam chiếm đến 41,8% tổng ngân sách dành cho các tổ chức này trong thời gian 9 năm như nêu trên. Cần lưu ý rằng, ngoài văn phòng Trung ương, Đảng Cộng sản Việt Nam có văn phòng ở cấp tỉnh, thành phố, huyện và phường xã. Việt Nam có 58 tỉnh và 5 thành phố trực thuộc Trung ương. Đảng Cộng sản Việt Nam có một số cơ quan đặc biệt ở Trung ương, chẳng hạn như Ban Đối ngoại Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Quân ủy Trung ương, Ban Kiểm tra Trung ương và Ban Tuyên giáo Trung ương. Tất cả đều có các chức năng giống như các bộ tương ứng trong chính phủ. Ngoài ra, chính phủ còn phải cấp ngân quỹ cho các tổ chức quần chúng và các hiệp hội xã hội dân sự do chính phủ tài trợ, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Phụ nữ Việt Nam, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 6 tổ chức này quan hệ mật thiết với Đảng Cộng sản Việt Nam và nhận được tổng cộng 1.500 tỷ đồng từ ngân sách quốc gia năm 2016. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á đã chỉ ra rằng một số biện pháp hiệu quả nhất để giảm bớt sự thâm hụt ngân sách là cắt giảm chi tiêu thường xuyên, giảm quy mô của chính phủ và sáp nhập các ủy ban trung ương đặc biệt của Đảng Cộng sản vào các bộ tương ứng trong chính phủ. các nhà tài trợ quốc tế luôn gây sức ép lên chính phủ để tách các chức năng của Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi ngân sách quốc gia. Tổng nợ công của Việt Nam tính đến giữa tháng 7 năm 2017 là 94,6 tỷ đô la, tương đương khoảng 1.038 đô la mỗi đầu người. Vào tháng trước, Bộ Tài chính Việt Nam đã đưa ra một kế hoạch tăng các loại thuế khác nhau để kiềm chế thâm hụt ngân sách và nợ công. Tuy nhiên, kế hoạch này vẫn chưa rõ ràng. Số liệu thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF cho thấy thâm hụt ngân sách của chính phủ đã tăng từ 22,1 nghìn tỷ đô la, tương đương khoảng 5% GDP vào năm 2000, lên đến 293 nghìn tỷ đồng, tức khoảng 13,1 tỷ đô la, tương đương 6,5% GDP vào năm 2016. Kể từ năm 2000 đến nay, chính phủ Việt Nam liên tục thâm hụt ngân sách. Dự báo thâm hụt ngân sách cho năm 2017-2018 là khoảng 5% GDP. Doanh thu của chính phủ đã tăng trong 15 năm qua, một phần do tăng trưởng kinh tế bình quân trên 6% trong giai đoạn này. Tuy nhiên, tăng trưởng này không thể theo kịp với chi tiêu của chính phủ. Chi tiêu thường xuyên bao gồm chi phí quản lý, tiền lương, an sinh xã hội, lương hưu, an ninh và quốc phòng là nguyên nhân chính gây ra thâm hụt ngân sách. Theo thống kê của Bộ Tài chính, chi thường xuyên chiếm đến 66,3% tổng chi của chính phủ trong năm 2016 so với 18,7% và 15% đối với khoản thanh toán tiền lãi và đầu tư công. Bộ Tài chính dự kiến tăng thuế môi trường từ 3.000 đồng lên 8.000 đồng trên một lít xăng, mặc dù giá xăng tại Việt Nam đã quá cao so với mức thu nhập bình quân của người tiêu dùng và so dưới giá bán tại các nước châu Á lân cận. Việt Nam cũng nổi tiếng với các dự án đầu tư công đầy tai tiếng. Rất nhiều cây cầu đã bị sụp đổ ngay sau khi được khánh thành. Các con đường vừa được xây vài năm thì cần phải sửa chữa lớn. Bài viết này không thể kể hết các trường hợp như thế. Lãng phí nguồn lực lớn xảy ra trong các dự án đầu tư công, nhưng vẫn chưa có quan chức nào bị quy trách nhiệm gây ra thiệt hại. Tham nhũng lan rộng trong các dự án này là lý do chính cho sự thất bại của họ. Việc tăng thuế không phải là giải pháp cho sự quản lý thiếu hiệu quả và lãng phí của chính phủ. Việc sử dụng vốn vay và đầu tư một cách khôn ngoan là cách tốt nhất để giảm nợ công và thâm hụt ngân sách trong thời gian dài. Những biện pháp này rất quan trọng nếu Việt Nam muốn duy trì đà tăng trưởng kinh tế. Trong một diễn biến liên quan, Hội nghị Thương mại và Phát triển Liên Hiệp Quốc, còn gọi là INTAT, vừa loan báo rằng đã tăng cường hợp tác với Việt Nam trong việc giải quyết nợ công thông qua một bản ghi nhớ về hợp tác trong tương lai sau chuyến đi vận động của Phó Thủ tướng Chính phủ Dương Đình Huệ vào tháng 9 đến châu Âu. Trang Cà Phê F nói có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng thâm hụt nợ công ở Việt Nam, nhưng nguyên nhân quan trọng nhất là khái niệm về nợ công của Việt Nam hiện nay còn xa lạ dưới thông lệ quốc tế. Tờ báo này còn nói rằng Việt Nam có khái niệm riêng nên số liệu về nợ công của Việt Nam thường thiếu thống nhất. Đồng thời, việc đặt ra khái niệm riêng của Việt Nam về nợ công để có chỉ tiêu nợ công trên GDP đẹp là không hợp lý và không cần thiết. Hơn nữa, dưới khái niệm về nợ công không giống ai trong công tác quản lý nợ công, Việt Nam sẽ là một mình một chợ và có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng khi thực trạng về nợ công không được đánh giá đúng.
Thủ tướng Thái Lan bị lật đổ, bà Yingluck Shinawatra đã bị kết án khiếm diện về tội sao nhãng nhiệm vụ liên quan tới một chương trình trợ giá gạo cho nông dân. Bà bị tuyên án 5 năm tù giam. Tòa án tối cao Thái Lan công bố phán quyết hôm thứ Tư, 27 tháng 9, một tháng sau khi bà Yingluck vắng mặt tại một phiên tòa sơ thẩm. Người ta tin rằng bà Yingluck đã đào thoát sang Dubai, đoàn tụ với anh trai là cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra. Bà Yingluck bị tố cáo là đã xử lý sai trái một chương trình trợ giá gạo tốn kém hàng tỷ đô la, một sáng kiến được đưa ra thời bà còn nắm quyền. Theo chương trình này, chính phủ mua gạo lại từ nông dân nghèo với mức giá cao hơn thị trường, rồi sau đó bán lại với giá cao hơn. Tuy nhiên, chương trình này lại có tác dụng ngược, dẫn tới lỗ lã hơn 1 tỷ đô la và khiến gạo chất đống trong các kho chứa khổng lồ của Thái Lan vì giá cao không bán được. Bà Yingluck lúc bác bỏ những lời buộc tội, nói rằng chúng có động cơ chính trị. Hồi tháng trước, cựu Bộ trưởng Thương mại Thái Lan Bunsong Teriyapirom đã bị một tòa án ở Bangkok tuyên án 42 năm tù giam liên quan tới vụ tai tiếng về chương trình trợ giá gạo này. Bà Yingluck bị lật đổ vào năm 2014 trong một cuộc đảo chính của quân đội, khép lại một thời kỳ xáo trộn chính trị kéo dài hơn một thập niên, khởi sự khi anh trai bà Yingluck, ông Thaksin Shinawatra, bị quân đội buộc phải rời nhiệm sở vào năm 2006. Quân đội Thái Lan vốn hậu thuẫn cho thành phần có quyền thế, giàu có, cư ngụ ở thủ đô Bangkok và có khuynh hướng bảo hoàng. Thời đó, các lực lượng chống ông Thaksin Shinawat thường mặc áo vàng xuống đường biểu tình, dẫn tới sự xuất hiện của thành phần áo đỏ thần Thaksin. Hàng ngũ gồm những người nghèo khó sống ở các vùng nông thôn, mạnh mẽ ủng hộ các chính sách của ông Thaksin. Hai phe áo vàng, áo đỏ thường xuyên đụng độ nhau trong các vụ chạm trán bạo động, đôi khi chết người trên các đường phố thủ đô Bangkok trong thời kỳ đầy xáo trộn đó. Cá nhân ông Thaksin đã sống lưu vong từ năm 2008 để tránh bị truy tố về các tội tham nhũng. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga hôm 27 tháng 9 cho hay nước ông sẽ trả đũa Hoa Kỳ liên quan đến tranh cãi về một hiệp định cho phép cả hai quốc gia tiến hành các chuyến bay quan sát quân sự trên lãnh thổ của nhau. Dấu hiệu mới nhất về căng thẳng leo thang giữa hai nước là Hoa Kỳ cáo buộc Nga đã không đếm xỉa gì đến Hiệp ước Bầu Trời Mở, là thỏa thuận nhằm xây dựng lòng tin giữa quân đội hai nước. Washington nói họ dự định tiến hành các biện pháp chống lại Moscow. Tờ Wall Street Journal hôm 26 tháng 9 đưa tin các biện pháp đó sẽ bao gồm việc hạn chế các chuyến bay quân sự của Nga trên lãnh thổ Mỹ để đáp trả điều mà họ cáo buộc là Moscow đã ngăn cản các chuyến bay quan sát của Hoa Kỳ bên trên khu vực Kaliningrad, dày đặc các cơ sở quân sự ở vùng Baltic. Các hãng thông tấn Nga dẫn lời Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói hôm 27 tháng 9 rằng Moscow cũng không hài lòng với cách thức Washington tuân thủ chính hiệp ước đó và sẽ áp dụng các biện pháp của Nga để đáp trả bất kỳ hạn chế mới nào của Hoa Kỳ. Ông Ryabkov nói với các phóng viên, tôi chắc chắn rằng sẽ có phản ứng của Nga, nhưng trước khi tuyên bố gì về điều này, chúng tôi phải phân tích tình hình với bên quân đội và xem chúng tôi sẽ phản ứng như thế nào với phía Mỹ. Báo chí trích lời ông Ryabkov mô tả cách tiếp cận của Washington về vấn đề bất đồng là có tính một chiều, và ông nói rằng Nga sẽ không nhượng bộ vì áp lực của Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PSPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Sau đây, mời quý vị theo dõi bài phóng sự của các cộng tác viên của chúng tôi từ Việt Nam về đời sống của những người chăm du mục chăn dê chăn cừu ở tỉnh Ninh Thuận.
Chúng tôi gọi họ là những du mục chàm nâu bởi cái nắng, cái gió và sự nghèo khổ của thổ nhưỡng đã làm cho những người đi chăn dê, chăn cừu thuê ở Ninh Thuận trở nên nâu sạm, già tuổi hơn. Và cuộc đời của họ cũng có chút gì đó nâu đắng khó tả. Quanh năm suốt tháng đi chăn cừu, chăn dê thuê, công việc bắt đầu từ tờ mờ sáng và kết thúc vào chiều tối. Mắt của ai cũng trở nên sâu thẳm, xa vắng vì tìm những con dê, con cừu lạc đàn. Thu nhập của họ có thể được xem là thấp nhất trong xã hội. Ông Nguyễn Siệu, du mục chàm nâu, chăn cừu thuê, chia sẻ với VOA.
Họ vất vả như thế này, rủi ro nó đẻ trong rừng, trong núi, mình bồng nó về, nó bệnh nó đau. Có khi mình chăn nuôi rủi ro mất thì mình đền. Bất cứ việc gì mà kể rủi ro nó trốn bụi hoặc nó phù tay, nó bệnh hoạn gì đó là mình tìm không thấy xác á, là mình phải đền. Còn nếu mà chăn ăn học cho mấy đứa nhỏ, sắp nhỏ thì cũng gia đình cũng vất vả. Cũng nuôi tới khoảng bản thân cũng người lớp 3, có khi lớp 3, lớp 4, với phụ cha mẹ, còn coi cô.
Ông Đồng Quang Tiến, người chăm, đi chăn cừu thuê cho chủ người Việt ở Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
Chúng là chăn cừu này là một năm ấy, chủ một mướn là 20 triệu, nhưng mà phân mình ăn nữa.
Với mức lương 20 triệu đồng cho một năm chăn dê, cộng thêm chi phí ăn uống và thuốc men, mỗi tháng 3 triệu đồng cho cả gia đình 3 người thay nhau chăn. Những ngày thời tiết thất thường, cả gia đình cùng làm. Vì chi, mức lương trung bình cho mỗi người trong gia đình tương đương 1 triệu 400 ngàn đồng mỗi tháng. Và không dừng ở đó, mỗi khi mất dê, mất cừu, người dự phải đền với giá 1 triệu đồng mỗi con. Chính vì vậy, mỗi khi dê hay cừu bị bệnh, chui vào bụi nằm chết, người du mục phải tìm khắp các bụi rậm để mang xác vật chết về nộp cho chủ, để khẳng định rằng dê chết do bệnh mà khỏi bị trừ lương. Ông Đồng Quang Tiến, người chăm, đi chăn cừu thuê cho chủ người Việt ở Ninh Thuận, chia sẻ với VOA.
cái huyện Ninh Phước này là người Chăm đa số, nhưng mà người Chăm là toàn là dân, tức là khổ, tức là khổ, mà thu nhập thì thấp, mỗi gia đình đó thì mỗi công việc khác, đó. Có gia đình thì đi làm công ty này công ty nọ, mà cái nguồn nước ở đây á là nó hạn hán như lắm, nó không có nước, đó. Cái đất Ninh Thuận này là ít mưa nhiều nắng, cái nguồn nước thì không có.
Ông Nguyễn Siệu, du mục Chạm Nâu, chăn cừu thuê, chia sẻ với VOA.
Con người khá giả nó thì cũng 12, còn lớp tốt vào lớp 9, khi lớp 10 còn bao nhiêu đó, người Chăm cũng ít đại học không? Nó khoảng tại vì số lượng Văn Lâm Phước Nam này cũng vất vả, cũng đồng nắng quá chịu, đâu có mưa gió, có khi mưa còn có, mà là nắng thì nhiều, mưa thì ít. Đó. Có khi nuôi ra, có người thì chăn nuôi ra thì có khi là nắng quá buộc cù thiếu ăn cũng chết, chết lên chết xuống, người ta cũng vất vả, cũng nuôi con cũng khoảng đó còn ít, đại học 12, lớp 9, lớp 8 thì nhiều.
Có thể nói rằng hiếm có công việc nào phải lao tâm khổ tứ như những người du mục Chàm Nâu, nhưng vì kinh tế gia đình quá khó khăn, đời sống quanh quẩn với đám ruộng khô khốc và eo ốc, trơ đá sỏi, họ buộc lòng phải đi chăn dê, chăn cừu. Và đôi khi, giữa trưa nắng, hình ảnh người du mục Chàm Nâu thiêu thiêu ngủ khiến cho ai đó chạnh lòng, tìm đến để mời họ điếu thuốc, ngụm trà hoặc ổ bánh mì nguội. Có vẻ như đây là phút giây hạnh phúc nhất trong cuộc đời của họ, những người du mục Chàm Nâu nơi nắng gió và cát sỏi Ninh Thuận.
Để tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi chuyên mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Nguyễn Ý Đức do Trà My thực hiện.
Trà My thân chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Hỏi đáp trực tiếp về y học mỗi buổi tối thứ ba hàng tuần với bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Chủ đề chính ngày hôm nay sẽ nói về viêm da dị ứng, còn được gọi là bệnh eczema. Chương trình với sự hỗ trợ của bác sĩ Nguyễn Ý Đức. Xin chào bác sĩ Đức ạ.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA và xin chào cô Trà My.
Thưa bác sĩ, nói về viêm da dị ứng eczema là một trong những cái bệnh mà gần đây người ta nói nhiều, càng ngày càng nhiều người bị eczema. Thì thưa bác sĩ, xin bác sĩ vui lòng giải thích căn bệnh này là gì?
Vâng, thưa cô Trà My, với thưa quý vị thính giả, chúng tôi cũng xin thưa rằng cái viêm da dị ứng thì trong cái chữ này đó, trong cái câu này đó thì nó có hai vấn đề. Vấn đề thứ nhất là viêm da, đó là một, và thứ hai là dị ứng. Viêm da tức là thế nào? Tức là trong đó có những cái da của mình nó đỏ lên và nó viêm, nó bị inflammation, nó bị viêm, bị đỏ lên và có thể là nó nghi ứng. Thế còn dị ứng đó thì tức là trong cái trường hợp đó là một cái phản ứng quá đáng của cơ thể đối với một cái chất nào đó mà cùng với một số lượng nó có thể không gây ra cái tai hại gì, nhưng mà chúng ta tiếp tục mà dùng cái chất đó thì nó sẽ đưa tới cái dị ứng. Thế thì trong cái này đó thì chúng tôi xin thưa rằng thì là trong cơ thể của mình nó tạo ra những cái chất gọi là kháng thể hay là IgA. Mà những cái kháng thể này đó thì nó vào trong cơ thể của chúng ta, và nếu nó là lượng rất nhỏ thì nó không sao, nhưng mà nếu chúng ta tiếp tục sử dụng cái này thì nó sẽ đưa tới cái dị ứng. Trong cái dị ứng thì nó có thể gây ra một số những cái dấu hiệu, mà trong đó chúng ta phải phân biệt cái dấu hiệu với cái triệu chứng nó khác nhau. Cái dấu hiệu cái là có thể nhìn thấy được bệnh nhân cảm thấy được, tức là thí dụ như một cái sai mà chúng ta đi mà chúng ta nhìn ở ngoài đường mà nhìn thấy cái sai, cái dấu hiệu đó thì đó là triệu chứng, là đó là dấu hiệu. Còn triệu chứng tức là cái gì thì có bác sĩ người ta mới thấy, người ta khám ra mới thấy được, mà bệnh nhân không thấy được thì gọi là triệu chứng.
Vậy thì đối với eczema đó thì những triệu chứng để nhận biết bệnh là gì thưa bác sĩ?
Cái triệu chứng chính là ngứa, nó đỏ và nó làm cho người ta khó chịu. Mà trong cái sự khó chịu này đi thì nó vì có một chất gọi là chất histamine nó tiết ra và nó làm cho người ta ngứa. Đó là điểm thứ nhất. Tức histamine nó gây ra làm cho chúng ta ngứa. Và thứ hai, cái da, tức là bệnh ngoài da. Và chúng ta nhớ rằng thì là ở cái lớp biểu bì đó, cái viêm dị ứng này nó thì nó hay gây ra lớp biểu bì, là tại vì chúng ta biết rằng thì là trong một cái lớp da của mình đó thì có cái lớp biểu bì ở bên dưới và trong đó nó có mạch máu và lớp ở ngoài, tức là ở những cái lớp da của chúng ta mà nó có chấp, có thể chấp ra được. Thế còn cái triệu chứng hay là dấu hiệu của nó thì nó có nhiều cái dấu hiệu hay là triệu chứng khác nhau, tức là nó có thể chúng ta cảm thấy ngứa, da mình sẽ thấy mần lên và đỏ.
Thưa những cái nguyên nhân mà gây ra eczema đó, trong số những nguyên nhân đó có nguyên nhân di truyền không thưa bác sĩ? Tại vì thấy những trẻ sơ sinh vừa chào đời cũng đã có nhiều em bị eczema rất là nặng.
Thực ra đó thì nó không có di truyền, nhưng mà nếu ở trong gia đình mà có người bị dị ứng thì có thể, chúng tôi nhấn mạnh rằng thì là có thể rằng thì là người khác, con cháu cũng có thể bị dị ứng, chứ còn đúng ra thì nó không di truyền, nhưng mà nếu trong một số trường hợp nhỏ thôi nó cũng có thể gây ra cái dị ứng ở trẻ con.
Thưa có nhiều người cho rằng là trẻ con á, thì nó không có đủ những cái đề kháng, nó chưa có xây dựng đủ những cái đề kháng miễn nhiễm mạnh như là người lớn, thì có thể là nó bị dị ứng nhiều hơn. Nhưng mà khi càng lớn lên á, thì con người mình cái sức đề kháng nó càng nhiều hơn, quen được thích nghi với môi trường thì mình càng vượt qua được căn bệnh eczema. Tuy nhiên vẫn có rất nhiều trường hợp là eczema cho tới 40-50 tuổi vẫn bị, thưa bác sĩ, lý do vì sao?
Thực ra đó thì cả trẻ con, trẻ em và người lớn nó đều bị cái eczema dị ứng mà gây ra. Thế thì tuy nhiên đó, khi mà đến cái tuổi lớn mà trưởng thành nó lớn đó, 30-40 tuổi hay 50 tuổi, nếu mà chúng ta tiếp xúc liên tục với lại những cái chất gây ra dị ứng, thí dụ như là phấn hoa có thể gây ra cho dị ứng, hay là như thức ăn mà chúng ta ăn hay là thực phẩm chúng ta ăn cũng có thể gây ra dị ứng, thì tất cả nếu mà chúng ta tiếp xúc với những cái chất này nhiều thì nó có thể gây ra dị ứng nhiều hơn là ở các cháu bé. Thì đó là một cái điểm mà chúng tôi cũng muốn xin nhấn mạnh cùng với quý vị, là trong những trường hợp như vậy đó thì ở người lớn bệnh dị ứng nó càng ngày nó càng trầm trọng hơn nếu chúng ta tiếp xúc với những cái chất gây dị ứng.
Những cái bệnh dị ứng về da đó thì thường thường người ta nghĩ rằng là cái yếu tố môi trường, tác nhân bên ngoài là chủ yếu. Môi trường dơ bẩn hay là có những cái tác nhân mà mình không chịu được thì mình phản ứng lại với môi trường. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều trường hợp là ở trong những cái môi trường sạch sẽ, và càng ở trong những môi trường sạch sẽ đó thì lại càng bị dị ứng nhiều hơn, càng là cơ thể càng yếu ớt trước những cái tác nhân gọi là bụi bặm hay là bẩn trong không khí. Thì không biết là môi trường sạch hay môi trường bẩn sẽ giúp cho con người có được cái đề kháng tốt hơn và có được cái tự vệ tốt hơn, bác sĩ?
Chúng tôi thấy rằng thì là nếu mà cái môi trường của chúng ta nó sạch sẽ thì ít khi chúng ta bị dị ứng. Đó, ít khi chúng ta bị dị ứng. Còn nếu trong trường hợp mà nó dơ bẩn quá hay là ô nhiễm, hay là thí dụ như là chúng ta gặp những cái trường hợp phấn hoa hay là những cái chất mà nó ô nhiễm như cô Trà My nói đó, thì tất nhiên là chúng ta bị dị ứng. Và những cái dị ứng này khi nó vào trong cơ thể của chúng ta thì nó tạo ra cái phản ứng trong cơ thể của chúng ta mà chúng tôi đã nói, tức là gây ra ngứa, gây ra ói mửa hay là những cái trường hợp nó tương tự nó như vậy, nó thưa cô Trà My.
Dạ, vâng, sở dĩ có câu hỏi đó là vì nhiều người thắc mắc lắm là những người ở những môi trường sạch sẽ, thí dụ như là những cái người có tiền đó cho con cái ở môi trường phòng máy lạnh hay là nhà cửa sạch sẽ, thì những cái đứa bé đó thì nó hay bị dị ứng và nó hay bị bệnh này bệnh kia, bệnh vặt hơn là những đứa trẻ mà tiếp xúc với thiên nhiên tự nhiên ở nông thôn. Nhiều khi là nó không có được sạch sẽ vệ sinh cho lắm nhưng mà nó rất là mạnh, nó ít bệnh lắm.
Ra thì chúng tôi xin thưa này, nếu là cái môi trường mà nó trong sạch, nó thoáng khí thì nó ít gây ra dị ứng.
Vâng.
Ngay trong nhà ở chúng ta, nếu mà chúng ta có những cái màn cửa hay là có những cái tấm thảm rải sàn nhà mà nó có bụi, có nhiều bụi ở trong đó, nó cũng gây ra dị ứng. Mà tất cả những cái chất mà nó gây ra dị ứng thì nó nhiều thứ lắm. Đại khái như là có thể là chúng ta hít vào thì nó cũng gây ra dị ứng, hay là các những thức ăn mà chúng ta ăn mà không đúng thì nó cũng gây ra dị ứng chứ không phải là không đó, thưa với cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Những cái triệu chứng mà bác sĩ hồi nãy có liệt kê qua đó thì không biết là những triệu chứng này nó tạm thời hay là mãn tính kéo dài với eczema, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì những cái triệu chứng hay là dấu hiệu này nó sẽ có mãi nếu chúng ta tiếp tục tiếp xúc với những cái chất gây ra dị ứng. Thành ra những cái ai nếu đã bị dị ứng rồi, bị ẩm chất rồi thì thì những nghĩa là cái thường thường là chúng ta phải bị dị ứng kế tiếp đó, tức là bị cái phản ứng đối với cơ thể của chúng ta đối với những cái chất lạ đối với cơ thể của chúng ta đó, thưa cô Trà My.
Và cái yếu tố mà gây dị ứng cho eczema đó là không những về môi trường mà cả trong thức ăn nữa phải không bác sĩ?
Chúng tôi nói cái dị ứng đó thì nó có thể là trong môi trường hay là trong thực phẩm mà chúng ta sử dụng, thì đó cũng là những cái chất mà nó có thể gây ra dị ứng. Và ở trong điểm này thì chúng ta cũng cần phải phân biệt là dị ứng và bất dung. Đó, bất dung tức là khi mà chúng ta ăn phản chất gì đó rồi không mà nó không hợp với cơ thể của chúng ta thì có thể gây ra dị ứng hay là bao chứ thành ra nghĩa là tất cả những cái chất mà chúng ta ăn mà không hợp với cơ thể nó có thể gây ra dị ứng. Chẳng hạn như chúng ta không ăn cua mà không thích hợp với cái cua thì nó có thể gây ra dị ứng trong cơ thể của chúng ta và gây ra triệu chứng. Trong cái trường hợp này thì do cái sự ăn uống và tất nhiên là chúng ta cảm thấy rằng từ ói mửa là cái chuyện bình thường.
Nhưng mà làm thế nào để mình biết là cơ thể mình không chịu hay là kháng lại với những cái chất nào, thức ăn nào hay là chất nào trong môi trường để mình tránh, thưa bác sĩ?
Thực ra đó, nếu mà chúng ta cứ tiếp tục mà tiếp xúc với những chất gây ra triệu chứng thì không thể nào tránh được. Tuy nhiên cũng có một vài cái thử nghiệm. Chẳng hạn như là nếu mà chúng ta bị dị ứng với một cái loại bụi bặm nào đó thì có thể đến các bác sĩ chuyên môn và người ta thử cho người ta chích cái giấy da cho mình để thử coi xem là có dị ứng với chất đó không, hay là có thể dị ứng với phấn hoa thì mình có thể tránh. Thí dụ như phấn hoa thì thường thường chúng ta biết rằng thì là nó bắt đầu nó có nhiều vào trong buổi sáng tối và tới sáng tới 8-9 giờ sáng, thành ra đấy là cái thời gian mà chúng ta nên tránh mà không đi ra ngoài đó, thưa cô Trà My.
Ngoài mình tự phát hiện để ý tới cái cơ thể của mình đối với cái sức chịu đựng của mình với môi trường với thức ăn chẳng hạn, thì có những cái phương pháp nào để có thể tầm soát cái bệnh eczema? Giả sử như một người nổi eczema mà không biết nguyên nhân vì sao thì làm sao tầm soát, thưa bác sĩ?
Thực ra đó thì cái eczema nó cũng là cái dị ứng mà nó gây ra. Dị ứng tức là khi mà chúng ta cơ thể mà không dung nạp được, không chịu được cái chất nào đó thì nó vào trong nó sẽ gây ra dị ứng cho con người nói chung, chứ không phải là thành ra trong cái trường hợp này là khi mà mình đã biết rõ rằng thì là mình dị ứng với chất nào rồi đó thì mình tránh xa những chất đó đi, thưa quý Trà My, thưa quý vị thính giả.
Có phương pháp nào chữa dứt hẳn căn bệnh này không ạ? Hay là chỉ chữa triệu chứng thôi?
Thực tình ra trong cái trường hợp này chỉ chữa cái triệu chứng, là tại vì khi mà chúng ta bị dị ứng thì tức là trong cơ thể của mình nó tiết ra một cái chất thì gọi là histamine. Vâng, thế thì thường thường đó là nó tiết ra cái chất histamine. Thế nếu mà muốn trong trường hợp này đó thì muốn điều trị thì tất nhiên là chúng ta phải dùng những cái chất gọi là kháng histamine, thí dụ là Benadryl, thí dụ như là Zyrtec hoặc là Claritin vân vân, hay là những cái thứ mà nó có thể làm cho cái histamine nó bớt đi. Và khi nó bớt đi rồi đó thì các triệu chứng của dị ứng nó có thể giảm đi, nó có thể bớt đi. Cái vấn đề chính là mình tránh không tiếp xúc với những cái chất gây ra dị ứng. Hoặc là phấn hoa, hoặc là những cái thứ mà chúng ta ăn uống, những thức ăn, thực phẩm mà chúng ta ăn vào thì nó cũng đưa đến cái trường hợp mà dị ứng.
Trong cái môi trường, cái điều kiện môi trường sống ngày hôm nay đó, thì nó cũng có rất là nhiều những cái tác nhân là ô nhiễm, càng ngày con người càng phơi nhiễm nhiều hơn. Thì mình nên chăm sóc da như thế nào để cải thiện các triệu chứng nếu như mình là một người có cơ địa dễ bị dị ứng, dễ bị eczema, thưa bác sĩ?
Thứ nhất, ở nhà thì chúng ta có thể giữ cái da chúng ta nó không khô nhiều quá, và cái khô thì nó cũng làm cho ngứa, rồi khi mà chúng ta gãi thì nó mần đỏ lên, trong cái trường hợp đó thì nó cũng đưa tới cái dị ứng, gọi là dị ứng trong cơ thể của chúng ta. Hoặc là những cái thứ mà chúng ta ăn vào đó mà không hợp với cơ thể của chúng ta thì cũng có thể gây ra dị ứng, và chúng ta ói mửa, và sau khi ói mửa rồi thì chúng ta thấy rằng thì là cái triệu chứng của dị ứng nó cũng bớt đi đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Bác sĩ nói tránh khô da thì những cái phương pháp tránh khô da, giữ da ẩm mà bác sĩ đề nghị có thể hiểu là những phương pháp nào dễ dàng nhất, thưa bác sĩ?
Dễ dàng nhất thì chúng tôi thấy như thế này, là mình lúc nào mình cũng giữ cái da của mình nó ẩm. Bằng cách nào thì có nó nhiều cách khác nhau. Thứ nhất là thí dụ như là khi sau khi mà chúng ta tắm thì chúng ta thoa một cái lớp chất nhờn lên da của mình. Thì thực tình cái chất nhờn này nó không gây ra dị ứng, nó không gây dị ứng, mà nó giữ những cái chất độ ẩm của da của mình nó luôn luôn mà mềm, luôn luôn mà ẩm ướt, và như vậy thì nó cũng đỡ được nó bớt một phần nào cái dị ứng. Và thứ hai nữa là khi mà chúng ta tắm đó, mà cũng không nên trà trong người quá. Nhiều người có cái thói quen là cứ trà trong người cho nó nóng người lên, thì thực tình như vậy chúng tôi thấy rằng thì nó cũng không hợp lý, là tại vì chúng ta phải để cái da của chúng ta nó thấm, nghĩa là khi khăn tắm đó, thì thưa quý vị và thưa quý vị cô Trà My này, chúng ta chỉ lo qua cái người đi một chút xíu, lo qua cái người chứ không có lau khô quá, không có lau mà gọi là khô quá. Rồi sau đó thì chúng ta thoa những cái chất, thí dụ như Vaseline, cái rẻ tiền nhất mà chúng ta có thể sử dụng là cái Vaseline. Mà cái Vaseline này đó thì nó cũng giữ cái độ ẩm ở trong da của mình và nó đưa cái da của mình. Thế ngoài ra thì thưa quý vị thính giả và thưa với cô Trà My, là trên thị trường nó cũng có nhiều cái những cái sản phẩm mà người ta gọi là dưỡng da, thì nó cũng chúng ta có thể mua về để mà sử dụng những cái chất đó, và cái đó thì nó cũng là tốt chứ không phải là không. Là tại vì các cụ ta vẫn nói rằng thì là mặt hoa da phấn, tất nhiên là khi mà chúng ta cái da của chúng ta nó xấu mà chúng ta bôi phấn vào thì nó cũng đẹp lên một chút xíu, thì cái đó nó cũng là bình thường chứ không phải là cái chuyện lạ.
Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Eczema mà nếu không có biện pháp can thiệp thì nó có những cái biến chứng như thế nào thưa bác sĩ?
Thực ra đó, cái mình phải định nghĩa cái eczema nó là thế nào. Nó là dị ứng. Thế nếu mà ta tiếp xúc với những cái chất nó gây ra dị ứng thì tất nhiên là chúng ta sẽ bị những cái triệu chứng của cái eczema nó gây ra. Đó, thế thành ra đó là thứ nhất, là chúng ta phải tránh những chất gây ra dị ứng cho cơ thể của chúng ta. Đó là một. Và thứ hai nghĩa là ngoài ra đó thì ở trong nhà đó thì nếu mà chúng ta thấy có những cái chất mà nó gây ra dị ứng, thí dụ như là cái màn cửa hay là cái thảm hay là những cái gì mà bàn ghế, ngay cả bàn ghế của chúng ta nó cũng gây ra dị ứng, nếu có những cái chất mà gọi là bụi bặm nó bám vào đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị đánh giá.
Khi mà eczema mà nó để tới tình trạng mà trầm trọng đó thì nó gây ra lở loét da và nó cứ xảy ra những cái dạng giống như là nước nhờn, nước trắng chảy ra. Đó là những trong những cái biến chứng nặng đó phải không bác sĩ? Và những cái đó nó có thể gây ra những cái tác hại nào nữa thưa bác sĩ? Cần phải lưu ý.
Thường thường đó thì khi mà ta bị viêm da dị ứng thì nó có những cái mụn nước, vòng trong nó có nước nó nổi lên. Thế thì những cái mụn nước này đó thì nó chỉ là những cái, tất nhiên là trong cơ thể của chúng ta tiết ra cái chất nước đó, chất nước ở nằm trong cái mụn nước đó. Thế khi mà nó vỡ ra đó thì tất nhiên rằng nó có thể gây ra nhiễm trùng. Và là tại vì chúng ta đã mở đường để cho nó vi trùng nó vào trong cơ thể của chúng ta. Thế thành ra tôi đề nghị với quý vị thế này, là khi mà có những cái bóng nước như vậy thì không nên nghẻ chúng ta ra, cứ để tự nó khô đi và rồi đã hết. Chứ nếu mà chúng ta nghẻ ra thì có thể bị infection, bị nhiễm trùng. Là vì chúng ta đã mở đường cho nó vi trùng nó vào trong cơ thể chúng ta và nó gây ra một số những cái bệnh khác về nhiễm trùng cho cơ thể của chúng ta, cho ngoài da của chúng ta, cho thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Dạ vâng, eczema ở người lớn và eczema ở trẻ em á bác sĩ, về nguyên nhân và cách điều trị nó có khác nhau như thế nào không?
Chúng tôi thấy rằng thì là hai cái phương ở người lớn và trẻ em cách điều trị cũng đều giống nhau, tất cả cũng đều giống nhau, tức là thứ nhất là làm thế nào để tránh không gần những cái chất gây dị ứng. Đó, những cái chất gây dị ứng, thí dụ như phấn hoa, thí dụ như thức ăn hay là những cái thực phẩm mà chúng ta dùng vào là gây dị ứng. Thế ngoài ra thì nếu mà chúng ta bị dị ứng thì như chúng tôi đã trình bày là cái histamine nó gây ra ngứa, mà cái ngứa thì tất nhiên là khó chịu cho chúng ta, thì chúng ta có thể sử dụng một vài cái loại thuốc gọi là chống histamine như chúng tôi đã nói là Benadryl hoặc là Zyrtec.
Thưa bác sĩ, ngay lúc này đây có những câu hỏi từ khán thính giả. Dung Phạm là nói là trên da mặt tôi mới xuất hiện một đốm nâu tròn khoảng 1 cm, không lan rộng, không thấy đau, khi tắm thì thấy hơi ngứa, xin hỏi đây là triệu chứng gì của da, có phải eczema không bác sĩ?
Thực tình ra cái đó không phải là eczema, nó chỉ là một cái như cô Trà My nói, tức là cái nó chỉ lâu lâu nó mới nổi ra trên mặt, thì cái này nó có thể là một vết nào đó mà không hiểu được cái người này là đàn ông hay đàn bà, thấy không? Thì nếu có đàn bà thì tất nhiên rằng nó có thể gây ra xấu, và khi nhìn vào thì chúng ta thấy rằng thì nó không được đẹp. Thành ra trong cái trường hợp này đó thì ta có thể dùng phấn để thoa vào. Và cái điểm quan hệ là nếu chúng ta cảm thấy khó chịu thì cũng đi bác sĩ về ngoài da, tức là về dermatologist, thì người ta khám phá, người ta coi xem rằng thì là những cái vết như vậy, cái vết như trong trường hợp của Trà My nói là có một cái vết ở trên mặt của mình, để người ta coi xem nó là cái gì. Và nếu nó là ung thư thì chắc là chúng tôi nghĩ rằng không phải là ung thư đâu. Thì trong trường hợp này, nếu mà nó là thường thôi đó thì bác sĩ có thể cho cái thoa, bác sĩ có thể chỉ cho một vài cái phấn mà chúng ta bôi lên và chúng ta che lên, mà chứ không còn cách nào khác đó, thưa của Trà My.
Dạ vâng. Bạn Minh hỏi là bạn bị viêm da cơ địa đã 8 năm rồi, có chữa được không bác sĩ?
Như chúng tôi đã trình bày là trong trường hợp mà gọi là viêm da, tức là infection, inflammation đó, thì trong trường hợp này là ta có thể dùng một vài cái loại thuốc. Thí dụ như nếu mà nặng lắm thì có thể dùng steroid, tức là prednisone hay là những cái cortisol hay những chất tương tự để mà chữa đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị thính giả.
Bạn Đức Trung hỏi là mấy tháng nay bị cảm thấy hít thở khó khăn. Một lần trong lúc ngủ bật dậy không thở được. Bạn cũng đã bị chứng trào ngược dạ dày, rồi hai bên mũi lúc nào cũng khô, thì xin hỏi có thể bị bệnh về phổi không và cách điều trị như thế nào?
Trong cái trường hợp này, xin cô Trà My nhắc lại, tức là cái vị đó nói rằng thì là khi nằm ngủ, có phải không ạ?
Dạ, hít thở khó khăn mà có khi là giữa đêm bật dậy thì thở không được.
Cái này thì chúng tôi không nghĩ rằng nó đi cái phổi của mình, mà nó chỉ tại chỗ, tức là nó trú khu. Thí dụ như là cảm thấy khô ở trong lỗ mũi của mình, thì trong trường hợp này đó nó cũng là một chuyện gọi là bình thường, thì nó cũng không phải là bình thường, thế nhưng mà nó cũng thường xảy ra cho chúng ta. Và nếu mà khô lắm thì quý vị có thể mua một vài cái loại thuốc và nước ở ngoài tiệm thuốc tây, những cái thứ này thì nó cũng dễ dàng, hoặc là lấy nước của mình, nước dùng ở trong gia đình để mà nhỏ vào cái lỗ mũi của mình. Thành ra nó không có liên can gì tới cái phổi của chúng ta. Thế còn trào ngược dạ dày đó, thì chúng tôi xin đề nghị với quý vị mà cái điểm này nó cũng có nhiều bác sĩ người ta khuyên là chúng tôi nên nằm nghiêng, nếu gần nằm nghiêng thì nằm nghiêng về phía tay trái, nằm nghiêng về phía tay trái. Và thì trong trường hợp này đó thì những cái chất dịch vị ở trong cái bao tử của mình nó khỏi phải theo, nó dội ngược, nó nằm xuống dưới cái bao tử và nó không cùng ngang hàng với lại cái thực quản, và như vậy nó sẽ không có trào ngược. Thế còn nếu mà trong trường hợp mà nó nhiều quá thì tất nhiên rằng mà nó xảy ra ngay cả trong ban ngày thì chúng ta có thể dùng một vài cái loại thuốc, thí dụ như tâm, thí dụ như là những cái thứ đó để mà làm cho giảm cái trào ngược thực phẩm. Mà ngoài ra đó thì chúng tôi cũng xin thưa rằng nếu quý vị cảm thấy rằng thì là trào ngược nhiều liên tục thì quý vị có thể đi khám bác sĩ để cho bác sĩ người ta coi xem rằng thì là mình bị cái bao tử của mình nó có bị loét không. Là tại vì trong nhiều trường hợp, nhất là quý vị ở bên Việt Nam, thì khi ăn uống thì cái E. coli nó sẽ xâm nhập vào cái thực phẩm, và khi chúng ta ăn phải những cái thực phẩm đó thì tất nhiên là nó cũng gây ra cái chất chua hay là chất độc ở trong cái bao tử của chúng ta. Và khi mà chúng ta nằm hay chúng ta ngồi hay là gì đó thì nó có thể làm cho khó chịu cho mình trong cái trường hợp đó. Thưa
vâng ạ. Dạ, bạn Linh Linh hỏi thăm bác sĩ là 18 tuổi mà bạn bị đau chân. Lúc trước khi còn 8 tuổi thì cứ trở trời từ nắng sang mưa hay là chuyển mùa đó đều đau ở ống chân. Bây giờ mỗi lần trở trời vẫn bị đau xương, đau từ hông trở xuống. Bác sĩ có thể tư vấn cho bạn nên đi khám như thế nào không?
Thực tình ra thế là ở điểm này chúng ta phải nhớ để ý là chỉ có từ dưới trở xuống, từ chân trở xuống thì nó mới nhức, có phải không ạ?
Dạ.
Vâng, thì thực tình cái trường hợp này thì chúng tôi xin đề nghị với lại vị thính giả này là nên đi khám bác sĩ để tìm hiểu coi xem rằng thì là tại làm sao mà nó lại gây ra cái nhức ở chỉ có ở chân mà thôi. Đó. Thì nếu mà chẳng hạn như là ở chân thì có thể là thiếu sinh tố B thì trong trường hợp đó thì bác sĩ người ta có thể cho sinh tố B hoặc là cho coi xem là có thể bị viêm đỏ gì lên. Còn nếu trong trường hợp mà không không có viêm đỏ thì tất nhiên không phải là bị infection, tức là không bị nhiễm trùng, nhiễm các loại vi khuẩn, thì bác sĩ có thể cho những cái loại thuốc để mà làm cho bớt cái đau ở dưới chân của mình đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị. Dạ, vâng.
Bạn Thương Đỗ hỏi bác sĩ là khoảng 5 tháng nay bạn bị nổi mẩn ngứa toàn thân, mẩn đỏ rồi sần thành nốt khắp mặt. Đi khám bác sĩ kết luận là viêm da dị ứng cho thuốc bôi nhưng không khỏi. Bạn hỏi là bạn bị bệnh gì, cách chữa trị ra sao? Bác sĩ Đức có lời khuyên như thế nào ạ?
Thực tình ra thì chúng tôi cũng đi bác sĩ, mà vị đó đi bác sĩ rồi và bác sĩ đã cho những cái thuốc để mà về viêm da để bôi đó, thì chúng tôi nghĩ rằng thì là không có cách nào khác. Thế, ngoài ra bệnh nhân, cái người bệnh nhân này đó có thể tiếp tục dùng cái thuốc mà bác sĩ người ta cho, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, ở nhà đó thì giữ cái da của mình đó luôn luôn nó ẩm một chút xíu đó, thì chúng ta tránh được những cái trường hợp mà viêm toàn thể cơ thể của mình. Thế chúng tôi nghĩ rằng thì là các bác sĩ đó thì đã, bác sĩ biết rõ những cái bệnh và đi bác sĩ ngoài da đó, để bác sĩ ngoài da người ta cho những cái toa thuốc để mà bôi lên da đó, thưa cô Trà My và thưa quý vị khán giả.
Dạ vâng, thưa bác sĩ, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Thì xin hẹn quý vị và các bạn tuần tới là 9 giờ rưỡi tới 10 giờ tối giờ Việt Nam tối thứ ba. Bác sĩ Nguyễn Y Đức sẽ trở lại với chương trình Hỏi Đáp trực tiếp về y học. Một lần nữa cảm ơn bác sĩ Nguyễn Y Đức rất nhiều vì thời gian dành cho chương trình và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tuần tới.
Vâng, xin chào cô Trà My và xin kính chào quý vị thính giả của đài VOA.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Bây giờ là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Hoa Kỳ sẽ tiếp tục sát cánh với người dân Venezuela trong khi đất nước của họ đang đứng bên bờ vực sụp đổ hoàn toàn. Chế độ độc tài xã hội chủ nghĩa của Nicolas Maduro đã gây nên đau đớn và khổ sở cho người dân Venezuela, Tổng thống Donald Trump nói trong bài diễn văn của ông trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc. Chế độ hủ bại này đã hủy diệt một đất nước phồn thịnh bằng cách áp đặt một hệ tư tưởng thất bại, làm nảy sinh nghèo túng và khốn khổ ở khắp nơi mà nó được thử nghiệm. Để làm cho vấn đề trầm trọng hơn, Maduro đã thách thức người dân của mình, đánh cắp quyền lực từ những đại biểu dân cử của họ để duy trì nền cai trị thảm họa của mình. Người dân Venezuela đang đói khát và đất nước của họ đang sụp đổ. Các định chế dân chủ của họ đang bị phá hủy. Tình hình này hoàn toàn không thể chấp nhận được và chúng ta không thể đứng yên nhìn theo, Tổng thống Trump nói. Hoa Kỳ là một nước láng giềng có trách nhiệm và là một người bạn, và mục tiêu của Hoa Kỳ là giúp đỡ nhân dân Venezuela lấy lại tự do, giành lại đất nước và khôi phục nền dân chủ của họ, Tổng thống Trump nói. Mỹ đã áp đặt những chế tài lên chế độ Maduro và sẵn sàng hành động thêm nếu chính phủ Venezuela khăng khăng đi theo con đường của họ để áp đặt chế độ chuyên quyền lên người dân Venezuela. Tổng thống Trump kêu gọi các quốc gia Tây bán cầu chuẩn bị làm nhiều hơn nữa để giúp đỡ khôi phục dân chủ và tự do chính trị ở Venezuela. Tổng thống Trump nói vấn đề ở Venezuela không phải là chủ nghĩa xã hội đã được thi hành một cách kém cỏi, mà là chủ nghĩa xã hội đã được thi hành một cách trung thành. Từ Liên bang Xô Viết tới Cuba, dù chủ nghĩa xã hội hay chủ nghĩa cộng sản thực thụ được tiếp nhận ở đâu đi nữa, nó mang tới nỗi đau đớn và sự tàn phá và thất bại. Những người rao giảng những nguyên lý của những ý thức hệ đã bị bác bỏ này chỉ góp phần làm cho người dân sống dưới những hệ thống tàn nhẫn này tiếp tục chịu khổ sở. Nước Mỹ sát cánh với mỗi người sống dưới chế độ tàn bạo, Tổng thống Trump nói. Sự tôn trọng của chúng tôi đối với chủ quyền là lời kêu gọi hành động. Tất cả mọi người đều xứng đáng có được một chính phủ quan tâm đến sự an toàn, lợi ích và phúc lợi của họ, kể cả sự thịnh vượng của họ.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.